Vô thượng sát thần, chương 453, danh ngạch phân phối, góc truyện audio.com, cổ địa bí cảnh, đám người nghe vậy toàn trường yên tĩnh xuống, tất cả mọi người tới đây không phải vì là cổ địa bí cảnh sao? Cái gọi là quý tộc yến hội, bất quá chỉ là ngụy trang mà thôi. Cổ địa bí cảnh mặc dù Đại Long và Đại Ly đã thương lượng thỏa đáng, để học viên hai chiến hồn học viện tiến vào, nhưng điều lệ cụ thể lại giao cho bản thân chúng ta. Nam Cung Thiên Giật buồn bã nói, con ngươi thâm thúy đảo qua toàn trường. Một tháng sau, cổ địa bí cảnh mở ra, không biết mọi người có đề nghị gì hay. Nam Cung Thiên Giật lại nói, nếu là người chiến hồn học viện tiến vào, người chiến hồn học viện đều có tư cách tiến vào mới đúng, việc này có gì cần thương lượng. Không sai, chúng ta đều là người chiến hồn học viện nên đều có tư cách tiến vào, cũng không phải là chỉ có quý tộc mới có thể tiến vào. Quý tộc lại không có phân chia rõ ràng, vương triều quý tộc có lẽ ở trong mắt đế triều không tính là gì, nhưng cuối cùng vẫn là quý tộc. Đám người nghe Nam Cung Thiên Giật nói, lập tức sôi trào lên, bọn hắn rất rõ ràng cái này gọi là quý tộc yến hội đại biểu cái gì, người có thể đi tới đây mới có khả năng có tư cách tham dự thăm dò cổ địa bí cảnh, mà không phải nhất định. Bằng không mà nói, trực tiếp gọi là tư cách yến hội là được. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trong mắt Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu chỉ có người quý tộc thật sự mới có tư cách nắm giữ tư cách thăm dò cổ địa bí cảnh. Những thiên tài kia, đại đa số đều là đệ tử đại gia tộc thân phận tôn quý tự nhiên có tư cách tham dự. Nhưng người chiến hồn học viện phần lớn vẫn là tu sĩ Hoàng Triều và Vương Triều, trong mắt tu sĩ Đế Triều, bọn hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi, cùng quý tộc không kéo lên được quan hệ. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng cười lạnh không thôi. Nam Cung Thiên Giật quá mức thanh cao, lại xem nhẹ một vấn đề chính là nhiều người cùng tức giận, hiện tại thiếu chút nữa dẫn phát điều đó. Yên lặng, Nam Cung Thiên Giật co mày một cái, vận chuyển một tia hồn lực quát. Hiện trường lập tức im lặng, Tiêu Phàm dám không nhìn Nam Cung Thiên Giật nhưng không có nghĩa là những người khác cũng có thể không nhìn. Theo ta thấy, quá nhiều người tiến vào ngược lại sẽ càng thêm hỗn loạn, thậm chí sẽ tạo thành thương vong tất yếu, không bằng như vậy đi, Đại Long cùng Đại Ly Đế Triều đều an bài 100 danh ngạch như thế nào? Long Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói, 100 danh ngạch quá ít, tu sĩ Đại Ly Đế Triều khịt mũi coi thường. Đại Long Đế Triều chỉ đem 100 người đến, 100 danh ngạch tự nhiên đầy đủ, nhưng Đại Ly Đế Triều chiến hồn học viện lại nhiều đến mấy ngàn người, 100 danh ngạch như thế nào cho đủ? Đề nghị này không tệ, Nam Cung Thiên Giật đột nhiên nói ra, bất quá, người được danh ngạch mỗi người đều có thể mang 2 người đi vào tối đa cũng chỉ 300 người, nhân số cũng không coi là nhiều. Nguyên bản tu sĩ Đại Ly còn muốn chửi ầm lên, nhưng Nam Cung Thiên Giật mở miệng, mọi người coi như phẫn nộ cũng đành phải giấu ở trong lòng. Tại Đại Ly Đế Triều, Nam Cung Thiên Giật một tay che trời, trừ thế hệ tu sĩ chiến hoàng trước và những đại gia tộc kia ai có thể lọt vào trong mắt hắn. Có thể, Long Tiêu trầm ngâm, cuối cùng cũng gật đầu. Đại Long ta 100 danh ngạch chúng ta tự an bài, Đại Ly ngươi cũng tự an bài, không ảnh hưởng lẫn nhau. Một đám tu sĩ Đại Ly, góc truyện audio.com, Đế Triều gật đầu, Đại Long Đế Triều đến Đại Ly cũng hơn 100 người, cho dù có thể để tất cả tiến vào. Cũng chỉ có hơn 100 người, nhưng Đại Ly chỉ có tối đa 300 người, về số người chiếm ưu thế tuyệt đối. Ninh Xuyên, Y Phi Mạch, Sở Dịch Phong, các ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt Nam Cung Thiên Giật chuyển hướng đến mấy người bên cạnh nói. Trong mắt hắn, cũng chỉ 3 người này được hắn đặt ở trong lòng, về phần những người khác, hắn đến nhìn đều không nhìn một chút. Có thể, ta không có vấn đề. Được, Ninh Xuyên, Y Phi Mạch cùng Sở Dịch Phong 3 người gật đầu, trong lòng những người khác mặc dù khó chịu nhưng cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Không biết đại đế tử, 100 danh ngạch phân như thế nào đấy? Ninh Xuyên trầm ngâm lúc này, lại nói, gọi mọi người đến tham gia quý tộc yến hội, bản cung đã đại khái tính toán. Nam Cung Thiên Giật híp hai mắt nói, phàm là đệ tử gia tộc bá tước Đại Ly Đế Triều trở lên có thể được một chỗ, hết thảy bỏ đi 54 danh ngạch mặt khác còn lại 46 danh ngạch sẽ để thực lực mọi người quyết định như thế nào. Một ít tu sĩ nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Thiên Giật tràn ngập cảm kích xem ra đại đế tử không có quên chúng ta, hiện tại liền cho chúng ta mưu phúc lợi. Nhưng phần lớn người trong lòng vô cùng khó chịu, 54 danh ngạch Đại Ly Đế Triều đi một nửa, dưới Hoàng Triều cũng trên 100 cái Vương Triều. Đã sớm đã quyết định tại sao phải lừa người đến quý tộc yến hội. Đám người trong lòng xúc động phẫn nộ nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Đại Ly Đế Triều trong mắt đám Hoàng Triều căn bản chính là quái vật khổng lồ, không phải bọn hắn có thể đắc tội. Dù những người này không thiếu hoàng tử Hoàng Triều, nhưng cũng không một ai dám cùng Nam Cung Thiên Giật tranh phong. Mặt khác thiên bảng 18 người đều có thể nắm giữ một chỗ ta nghĩ các ngươi hẳn không có dị nghị a. Nếu như vậy, hết thảy 72 cái danh ngạch còn thừa lại 28 cái. Nam Cung Thiên Giật tiếp tục nói, Ninh Xuyên, Y Phi Mạch, Sở Dịch Phong đám người tự nhiên sẽ không phản đối, bọn hắn chẳng những là đệ đại gia tộc hơn nữa còn là thiên bảng cao thủ, kể từ đó liền chiếm được hai chỗ cũng tương đương với có 6 người có thể tiến vào, dạng sự tình tốt như này làm sao cự tuyệt được. Bất quá, sắc mặt các tu sĩ khác lại khó coi vô cùng, còn lại 28 cái danh ngạch. Chiến hồn học viện mấy ngàn người đến phân như thế nào cho đủ. Mặc dù bọn hắn đã sớm nghĩ quý tộc yến hội sẽ tràn ngập mờ ám, lại không nghĩ rằng cạnh tranh tàn khốc như vậy, mấy ngàn người tranh đoạt 28 cái danh ngạch tuyệt đối sẽ máu chảy thành sông. Thật sự là cổ địa bí cảnh lực hấp dẫn quá lớn, mỗi lần cổ địa bí cảnh xuất thế đều sẽ có rất nhiều người đột phá đến chiến hoàng, cho dù chiến hoàng cũng sẽ tiến một bước. Hơn nữa, bên trong cổ địa bí cảnh có không ít thiên tài địa bảo, thậm chí công pháp chiến kỹ, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Có vẻ như Sở Khinh Cuồng đã chết, danh ngạch này xử lý như thế nào? Có tu sĩ mở miệng nói, nhiều một chỗ bao giờ cũng là chuyện tốt, một chỗ tương đương với mấy ngàn người mà nói không tính là gì, nhưng cũng làm cho bọn hắn thêm một phần hy vọng. Tự nhiên là về Sở gia ta, Sở Dịch Phong đột nhiên mở miệng nói, trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên. Ta nhớ Sở Khinh, gocchuyenaudio.com, Cuồng có vẻ như đã nói thoát ly Sở gia, Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Sở Dịch Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, lãnh đạm nói. Bên trong thân thể Sở Khinh Cuồng là máu Sở gia, sinh là người Sở gia, chết là quỷ Sở gia, không phải hắn muốn thoát ly thì có thể thoát ly. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, hắn cũng đã được nghe nói một chút sự tình Sở Khinh Cuồng, lấy ngạo khí Sở Khinh Cuồng là không thể nào tiếp tục trở về Sở gia. Nếu như Sở Khinh Cuồng còn sống thì sao? Tiêu Phàm cũng không tức giận, cười nhạt một cái nói. Người nói sống sót thì sống à? Chẳng lẽ ngươi đã gặp qua hắn hay sao? Sở Dịch Phong bỗng nhiên đứng dậy, một cỗ khí thế ngút trời ép về phía Tiêu Phàm. Đám người cũng lộ ra vẻ kinh hãi, Sở Khinh Cuồng đã bị gia chủ Sở gia Sở Trung Thiên phế, làm sao còn có thể còn sống? Làm sao, ngươi ước gì hắn chết sao? Tiêu Phàm mày may không sợ, bưng ly trà nhàn nhạt nhấp một hớp. Minh Lâm lục đạo cách chương.